Chương 9. Mục đích. Bất cứ cái gì có tính nảy sinh thì cũng có tính diệt đi. 1. Kinh nghiệm của thực tế này là tinh túy của giáo huấn của Đức Phật. Tâm và thân chỉ là một mớ những tiến trình liên tiếp sinh và diệt. Sự đau khổ của chúng ta phát sinh khi chúng ta bị ràng buộc vào những tiến trình, vào những thứ mà thật ra rất phù du và không có thực thể. Nếu chúng ta có thể hiểu được trực tiếp bản tánh vô thường của những tiến trình này, thì sự ràng buộc bám víu của chúng ta vào chúng sẽ không còn. Đây là công việc mà những người hành thiền phải làm, hiểu được tính chất phù du của chính mình bằng cách quan sát những cảm giác luôn luôn thay đổi ở bên trong. Mỗi khi có cảm giác xuất hiện, ta không phản ứng mà cứ để nó nảy sinh và diệt đi. Làm như vậy, ta để cho những nghiệp cũ của tâm trồi lên bên trên và diệt đi. Khi phản ứng và sự ràng buộc ngưng, thì đau khổ ngưng và ta được giải thoát. Đây là công việc lâu dài, đòi hỏi sự thực hành liên tục, lợi ích thấy rõ ở mọi bước đi. Nhưng để đạt được những lợi ích đó đòi hỏi sự cố gắng liên tục. Chỉ bằng cách luyện tập kiên nhẫn, bền bỉ và liên tục thì người hành thiền mới đạt được mục đích. Thâm nhập sự thật tối hậu. Sự tiến triển trên con đường gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là học về kỹ thuật. Phải làm như thế nào và tại sao lại làm như vậy? Giai đoạn thứ hai là thực hành. Giai đoạn thứ ba là thâm nhập. Dùng kỹ thuật để xuyên vào thực tại của chính mình và nhờ vậy mới có thể tiến tới đích. Đức Phật không phủ nhận sự hiện hữu của thế giới hiển nhiên như hình dạng, hình thể, màu sắc, vị nếm, mùi hương, đau đớn và khoái lạc, tư tưởng và cảm xúc. Ta và tha nhân. Ngài chỉ nói rằng thế giới đó không phải là sự thật tối hậu. Với nhãn quan thông thường, chúng ta chỉ nhìn thấy những hình thức lớn mà không thấy được những thành phần vi tế tạo ra chúng. Chỉ thấy những hình dạng mà không thấy được những thành phần bên trong. Chúng ta ý thức được những sự khác biệt của chúng và do vậy đã phân biệt, đặt tên, ưa thích, có thiên kiến và bắt đầu thích và ghét, tiến trình phát triển thành thèm muốn và chán ghét. Để có thể thoát khỏi thói quen của thèm muốn và chán ghét, chúng ta không những cần có một cái nhìn tổng quát mà còn phải thấy được những sự vật ở phần thâm sâu. Phải hiểu được những hiện tượng bên trong cấu tạo nên thực tế hiển nhiên. Đây chính là những gì mà Pháp Thiền Vipassana cho phép chúng ta làm. Bất cứ sự tự khảo sát nào cũng tự nhiên bắt đầu với những khía cạnh hiển nhiên nhất của chúng ta. Các phần khác nhau của cơ thể, tứ chi và các cơ quan. Quan sát kỹ hơn sẽ cho thấy một vài phần của cơ thể thì chắc đặc, có phần thì lỏng, có phần di động, có phần thì bất động. Có thể chúng ta thấy thân nhiệt khác với nhiệt độ không khí chung quanh. Tất cả những sự quan sát này có thể giúp chúng ta phát triển sự tự ý thức. Nhưng chúng vẫn còn là kết quả của sự quan sát thực tế bên ngoài dưới dạng hình thể hay hình dáng. Bởi vậy, vẫn có sự phân biệt, sự ưa thích, thiên kiến, thèm muốn và chán ghét. Là những người hành thiền, chúng ta tiến xa hơn bằng cách tập ý thức về cảm giác bên trong. Những cảm giác này rõ ràng cho thấy một thực tế vi tế hơn mà trước kia chúng ta không hề biết đến. Trước hết, chúng ta ý thức về những loại cảm giác khác nhau ở những phần khác nhau của cơ thể. Những cảm giác có vẻ nảy sinh, tồn tại một thời gian, rồi rốt cuộc diệt đi. Mặc dầu chúng ta đã tiến ra khỏi mức độ bên ngoài, nhưng chúng ta vẫn còn quan sát những hình thức kết hợp của sự thật hiển nhiên. Vì lý do này, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi sự kỳ thị, khỏi thèm muốn và chán ghét. Nếu chúng ta tiếp tục hành thiền một cách chuyên cần, không sớm thì muộn, chúng ta cũng tới được giai đoạn mà ở đó tính chất của cảm giác thay đổi. Lúc đó, chúng ta ý thức được những cảm giác tinh tế đồng nhất khắp cơ thể sinh diệt rất nhanh. Chúng ta thâm nhập qua những hình thức kết hợp để thấy được những hiện tượng bên trong mà chúng được cấu tạo. Những hạ vi tử mà mọi vật chất được tạo thành. Chúng ta kinh nghiệm trực tiếp bản chất phù du của những vi tử này, không ngừng sinh diệt. Bây giờ, bất cứ những gì chúng ta quan sát, máu hay xương, chất đặc hay chất lỏng, hay hơi, đẹp hay xấu, chúng chỉ là một khối rung động không thể nào phân biệt được. Và cuối cùng tiến trình phân biệt và đặt tên ngừng. Chúng ta kinh nghiệm trong phạm vi cơ thể của chính mình, sự thật tối hậu về vật chất, đó là một dòng chảy không ngừng sinh diệt. Tương tự như vậy, thực tại hiển nhiên của tiến trình của tâm có thể thâm nhập tới một tầng lớp vi tế hơn. Thí dụ, ở một lúc nào đó, thích hay không thích xảy ra, dựa trên một kinh nghiệm quá khứ của ta, khoảnh khắc kế tiếp, tâm lại lặp lại phản ứng thích hay không thích, và cứ vậy càng lúc càng tăng cường nó lên, cho đến lúc nó trở thành thèm muốn hay chán ghét. Chúng ta chỉ ý thức được những phản ứng có cường độ mạnh. Với sự nhận thức nông cạn này, chúng ta bắt đầu nhận định và phân biệt giữa cái dễ chịu và khó chịu, tốt và xấu, cái muốn và cái không muốn. Cũng như trường hợp của thực tế hiển nhiên của vật chất. Cảm xúc mạnh cũng vậy. Khi chúng ta quan sát nó bằng cách quan sát những cảm giác ở bên trong, thì nó phải tan rã. Cũng như vật chất chỉ là những gợn sóng li ti của các vi tử, thì cảm xúc mạnh cũng chỉ là một hình thức được củng cố của những cái thích hay không thích, của những phản ứng nhất thời đối với những cảm giác. Một khi cảm xúc mạnh tan rã thành những hình thức vi tế hơn, thì nó không còn sức mạnh nào để chế ngự nữa. Từ sự quan sát những cảm giác chắc đặc ở những phần khác nhau của cơ thể, chúng ta tiến tới sự ý thức về những cảm giác tinh tế hơn, có cùng tính chất, sinh diệt không ngừng khắp cấu trúc thể chất. Vì cảm giác sinh diệt ở một tốc độ rất nhanh, nên chúng được cảm thấy như một luồng rung động chạy khắp cơ thể. Bất cứ ta chú tâm tới một nơi nào trong cơ thể, ta cũng chỉ thấy sự sinh diệt. Bất cứ lúc nào trong tâm ta nảy sinh một ý nghĩ, là ngay sau đó ta cảm nhận được những cảm giác sinh rồi diệt. Khi sự chắc đặc hiển nhiên của thân và tâm bị tan rã, và chúng ta chứng nghiệm được thực tế tối hậu của thân, tâm và tâm ý, không gì ngoài những rung động, sinh và diệt ở một tốc độ rất nhanh, một người chứng nghiệm được sự thật này đã nói: toàn thế giới bốc cháy, toàn thế giới thành khói, toàn thế giới đang cháy, toàn thế giới rung động. 2. Để đạt tới giai đoạn tan rã này, Bangga, thiền giả chỉ cần phát triển ý thức và sự bình tâm. Cũng như một khoa học gia có thể quan sát những hiện tượng vi tế bằng cách tăng độ khuếch đại của kính hiển vi. Chúng ta tăng cường khả năng quan sát những thực tế vi tế hơn ở bên trong bằng cách phát triển ý thức và sự bình tâm. Kinh nghiệm này khi xảy ra chắc chắn rất là thích thú. Mọi đau nhức tan biến, tất cả những nơi không có cảm giác đều biến mất. Chúng ta chỉ cảm thấy bình an, hạnh phúc, ngây ngất. Đức Phật đã diễn tả kinh nghiệm đó như sau. Khi ta chứng nghiệm được sự sinh và diệt của những tiến trình tâm thân, thì ta hưởng được sảng khoái và hân hoan. Người đó đạt tới sự bất tử như các bậc thánh. 3. Nếu chúng ta tiến bước trên con đường và khi sự chắc đặt hiển nhiên của tâm và thân tan rã, thì chắc chắn ta được hưởng hạnh phúc tuyệt vời. Hân hoan trong tình trạng khoan khoái này, chúng ta có thể nghĩ rằng đó là mục đích cuối cùng, nhưng đó mới chỉ là một trạm, và từ đó chúng ta tiến xa hơn để chứng nghiệm sự thật tối hậu vượt ra ngoài tâm và thân, để đạt tới sự giải thoát hoàn toàn khỏi khổ đau. Do hành thiền mà ý nghĩa những lời nói của Đức Phật trở nên rõ ràng đối với chúng ta. Chúng ta bắt đầu vui hưởng dòng rung động khắp cơ thể khi chúng ta tiến từ thực tế bên ngoài đến thực tế vi tế. Nhưng đột nhiên, dòng rung động mất đi, và chúng ta lại kinh nghiệm những cảm giác mãnh liệt, khó chịu ở một vài nơi trong cơ thể, và ở một vài nơi khác thì chẳng có cảm giác gì. Và trong tâm ta lại có xúc động mạnh. Nếu chúng ta bắt đầu cảm thấy chán ghét tình trạng mới này và thèm muốn dòng rung động trở lại, thì chúng ta chẳng hiểu gì về Vipassana cả. Chúng ta đã biến Vipassana thành một trò chơi, trong đó mục đích chỉ để đạt được những kinh nghiệm khoan khoái. Và để tránh hay vượt qua những kinh nghiệm khó chịu, đây cũng là trò chơi mà chúng ta đã từng chơi suốt cuộc đời. Cái dòng lẩn quẩn của đẩy đi và kéo lại không bao giờ ngưng, lôi kéo và xua đuổi chẳng mang lại gì ngoài khổ đau. Tuy nhiên, khi trí tuệ gia tăng, ta sẽ nhận thấy rằng sự tái diễn của các cảm giác thô thiển ngay cả sau khi đã kinh nghiệm được sự tan rã, chứng tỏ là sự tiến bộ chứ không phải là sự thụt lùi. Thiền Vipassana không phải với mục đích để kinh nghiệm một cảm giác nào đặc biệt, mà là để giải thoát tâm khỏi mọi nghiệp chướng. Nếu ta phản ứng với bất cứ cảm giác nào, thì ta chỉ bị khổ thêm mà thôi. Nhưng nếu ta giữ được sự bình tâm, thì ta cho phép một số nghiệp qua đi và dùng cảm giác làm phương tiện để giải thoát khỏi khổ đau. Nhờ vào sự quan sát những cảm giác khó chịu mà không phản ứng, chúng ta xóa bỏ được sự chán ghét. Và do quan sát những cảm giác dễ chịu mà không phản ứng, chúng ta xóa bỏ được sự thèm muốn. Và do quan sát những cảm giác trung tính mà không phản ứng, chúng ta tẩy trừ được vô minh. Bởi vậy, không có cảm giác nào, không có kinh nghiệm nào là thật sự tốt hay xấu. Nó tốt nếu ta giữ được sự bình tâm, nó xấu nếu ta mất quân bình. Với sự hiểu biết này, ta dùng mọi cảm giác như dụng cụ để tẩy trừ nghiệp. Đây là giai đoạn được gọi là Sankhara Upekkha. Quân bình đối với tất cả các nghiệp, từng bước một tiến tới sự thật tối hậu của sự giải thoát, Nibbana, Niết Bàn. Chứng nghiệm sự giải thoát. Sự giải thoát có thể đạt được. Ta có thể thoát khỏi mọi nghiệp chướng, mọi đau khổ, Đức Phật giảng. Có một cảm quan vượt khỏi toàn bộ lãnh vực tâm, toàn bộ lãnh vực thân. Nó không phải là thế giới này hay thế giới kia, hay cả hai. Không phải là mặt trời hay mặt trăng. Cái đó ta gọi là không sinh, không diệt, không trụ, không chết, không tái sinh. Nó tự tại, không phát triển, không nền móng. Đây là sự chấm dứt của khổ đau. 4. Ngài còn nói, có một cái không sinh, không trở thành, không tạo dựng, không điều kiện. Có phải không có cái không sinh, không trở thành, không tạo dựng, không điều kiện, không có sự giải thoát được biết đến từ cái sinh, cái trở thành, cái tạo dựng, cái điều kiện. Nhưng vì có cái không sinh, không trở thành, không tạo dựng, không điều kiện, nên mới có sự giải thoát khỏi cái được sinh ra, cái trở thành, cái được tạo dựng và những cái bị điều kiện hóa. 5. Niết bàn không phải là một trạng thái để ta đến sau khi chết. Nó là cái mà ta phải kinh nghiệm được ngay trong ta. Ngay tại đây và ngay bây giờ, nó được diễn tả bằng những từ ngữ tiêu cực. không phải vì nó là một kinh nghiệm tiêu cực, nhưng vì người ta không biết diễn tả nó bằng cách nào khác. Mỗi ngôn ngữ đều có những từ để diễn tả toàn bộ lãnh vực của những hiện tượng tâm và vật chất. Nhưng không có từ hay quan điểm để diễn tả những điều vượt ra ngoài tâm và thân. Nó thách đố mọi quan điểm, mọi khác biệt. Chúng ta có thể diễn tả bằng cách nói về những gì không phải là nó. Thật ra, cố gắng diễn tả Niết Bàn là vô ích. Bất cứ một sự diễn tả nào cũng chỉ làm rối trí mà thôi. Thay vì thảo luận và bàn cãi về nó, ta hãy kinh nghiệm nó. Đức Phật nói, sự thật thánh thiện này về sự chấm dứt khổ phải do chính ta chứng nghiệm. 6. Chỉ khi nào kinh nghiệm được Niết Bàn, thì khi đó Niết Bàn mới là thật với người đó, và mọi bàn cãi về nó đều trở nên không thích hợp. Để kinh nghiệm được sự thật tối hậu về giải thoát, điều kiện tiên quyết là phải xuyên thấu qua sự thật hiển nhiên và chứng nghiệm được sự tan rã của tâm và thân. Càng vào sâu khỏi thực tại hiển nhiên, ta càng bỏ được sự thèm muốn, chán ghét và ràng buộc, và càng tiến gần đến sự thật tối hậu hơn. Luyện tập từng bước thì dĩ nhiên sẽ đến giai đoạn chứng ngộ được Niết Bàn. Chẳng có ích lợi gì mà mong cầu nó. Không có lý do để nghi ngờ nó sẽ đến. Nó đến với bất cứ ai thực hành pháp đúng cách. Việc nó đến tùy thuộc một phần vào sự tích tụ của nghiệp trong mỗi người. Một phần khác tùy thuộc vào sự cố gắng của người đó trong việc xóa bỏ những nghiệp đó. Những gì ta có thể làm và cần phải làm để đạt tới đích là tiếp tục quan sát từng cảm giác mà không phản ứng. Ta không thể xác định được là khi nào ta kinh nghiệm được Niết Bàn, nhưng ta có thể chắc chắn ta đang tiến về nó. Ta có thể kiểm soát trạng thái hiện tại của tâm. Nếu ta duy trì được sự bình tâm dù chuyện gì xảy ra ở ngoài hay trong ta, thì ta vẫn đạt được giải thoát ngay trong giờ phút này. Một người đã đạt được đến mục đích tối hậu nói, trừ tuyệt thèm muốn, trừ tuyệt chán ghét, trừ tuyệt vô minh và niết bàn. 7. Cho tới khi tâm được như vậy, thì ta kinh nghiệm được giải thoát. Mỗi giây phút ta thực hành Vipassana đúng cách, ta có thể kinh nghiệm được giải thoát. Sau cùng, pháp, theo định nghĩa, phải có kết quả ngay tại đây và ngay bây giờ, chứ không phải ở tương lai. Chúng ta phải kinh nghiệm những lợi ích của sự hành thiền ở mỗi bước trên con đường, và mỗi bước phải đưa thẳng đến đích. Tâm vào lúc không còn nghiệp, là một tâm bình an. Mỗi lúc như vậy đưa ta gần hơn tới sự giải thoát hoàn toàn. Ta không thể cố gắng phát triển Niết Bàn, vì Niết Bàn không thể phát triển. Nó đơn giản hiện hữu, nhưng ta có thể phát triển phẩm chất dẫn ta đến Niết Bàn, phẩm chất của sự bình tâm. Mỗi khi quan sát thực tế mà không phản ứng là ta đã tiến sâu vào thực tế tối hậu. Phẩm chất cao quý nhất của tâm là sự bình tâm căn cứ trên sự ý thức hoàn toàn về thực tế. Hạnh phúc thật sự. Có lần Đức Phật được hỏi về chân hạnh phúc. Ngài đã đề ra nhiều hành động tốt lành đưa tới hạnh phúc. Những hành động đó chia làm hai loại. Thực hành những công việc góp phần vào hạnh phúc của tha nhân bằng cách làm đầy đủ bổn phận của mình đối với gia đình và xã hội, và thực hành những hành động để thanh lọc tâm. Sự tốt lành của một người không thể tách rời khỏi sự tốt lành của những người khác. Và cuối cùng, Ngài đã nói, khi đối diện với mọi thăng trầm của cuộc đời mà tâm ta không lay chuyển, không than gian, không tạo ra bất tịnh, luôn luôn vững tâm, đây là hạnh phúc lớn nhất. 8. Bất cứ việc gì xảy ra, dù ở trong tiểu vũ trụ của tâm và thân của chính mình hay đại vũ trụ, ta có thể đối diện nó, không phải với sự căng thẳng hay với thèm muốn và chán ghét bị đè nén, mà với sự hoàn toàn thanh thản, với nụ cười phát xuất từ đáy lòng. Trong mọi tình huống, dù dễ chịu hay khó chịu, như ý hay bất như ý, ta không bồn chồn mà cảm thấy hoàn toàn yên ổn. Yên ổn trong sự hiểu biết về lẽ vô thường, đây là phước lành lớn lao nhất. Biết được mình làm chủ mình, không có gì có thể khống chế mình. Mình có thể chấp nhận một cách vui vẻ bất cứ chuyện gì xảy ra trong đời, đó là tâm hoàn toàn quân bình, đây là sự giải thoát thật sự. Điều này có thể thực hiện được ngay tại đây và ngay bây giờ do hành thiền Vipassana. Sự bình tâm thật sự này không phải là tiêu cực hay sự thản nhiên thụ động. Nó không phải là sự phục tùng mù quáng hay sự thờ ơ của một người trốn tránh những khó khăn của cuộc đời, của người chui đầu trong cát. Trái lại, tâm thực sự quân bình căn cứ trên sự ý thức đầy đủ về những khó khăn, ý thức về mọi tầng lớp của thực tế. Không còn thèm muốn hay chán ghét, không có nghĩa là có thái độ cứng rắn vô tình. Trong đó, ta hưởng sự giải thoát cho riêng mình mà không thèm để ý đến sự đau khổ của người khác. Trái lại, sự bình tâm thực sự được gọi một cách đúng đắn là sự thờ ơ thần thánh. Nó là một đức tính sống động, là một sự diễn tả của tâm thanh tịnh. Khi ta thoát khỏi được tập quán phản ứng mù quáng, lần đầu tiên tâm ta có thể hành động tích cực, vừa sáng tạo và lại vừa hữu ích cho mình và cho người. Cùng với sự quân bình, tâm thanh tịnh còn nảy sinh những đức tính khác, thiện chí, lòng thương yêu muốn giúp đỡ người khác mà không cầu mong được đền đáp, lòng từ bi đối với tha nhân trong lúc thất bại và đau khổ, sự vui mừng đầy thiện cảm đối với sự thành công và may mắn của họ. Bốn đức tính trên là kết quả tất nhiên của phương pháp thiền Vipassana. Trước kia ta luôn giữ những gì tốt cho riêng ta và đẩy những gì ta không thích cho người khác. Bây giờ ta hiểu được rằng hạnh phúc của chính ta không thể do sự mất hạnh phúc của người khác. Rằng khi ta mang hạnh phúc đến cho người khác thì chính ta cũng được hạnh phúc. Bởi vậy, ta tìm cách chia sẻ những gì tốt ta có với người khác. Đã thoát ra khỏi khổ đau và thể nghiệm được sự bình an của giải thoát, ta ý thức được rằng đó là điều tốt lành lớn nhất. Vì vậy ta muốn người khác cũng có thể trải nghiệm sự tốt lành này và tìm được con đường thoát khổ. Đây là kết luận hữu lý của pháp thiền Vipassana, Metta Bhavana, sự phát triển thiện chí đối với người khác. Trước kia ta có thể nói về những tình cảm đó ở đầu môi chót lưỡi, nhưng trong thâm tâm những tiến trình về thèm muốn và chán ghét vẫn tiếp diễn. Bây giờ, những tiến trình phản ứng một phần nào đã ngưng, tập quán ích kỷ cũ đã mất đi, và thiện chí tự nhiên tuôn tràn tự đáy lòng. Với toàn thể sức mạnh của một tâm thanh tịnh đằng sau nó, thiện chí có thể rất mạnh trong việc tạo nên một bầu không khí an bình và hòa hợp hữu ích cho tất cả mọi người. Có những người tưởng rằng luôn luôn ở trong trạng thái quân bình có nghĩa là không thể vui hưởng những lạc thú của cuộc đời, giống như một họa sĩ có mực họa đủ màu nhưng chỉ dùng một màu xám, hay như một người với chiếc dương cầm chỉ chơi một âm giai si. Đây là sự ngộ nhận về sự bình tâm. Sự thật thì cây đàn bị trùng dây và ta không biết chơi đàn như thế nào. Chỉ gõ xuống những phím đàn để tự diễn tả sẽ chỉ tạo ra những cung đàn lỗi nhịp. Nhưng nếu ta học cách lên dây đàn và đàn đúng, thì ta có thể tạo ra nhạc điệu. Ta dùng tất cả các phím đàn từ nốt thấp nhất đến nốt cao nhất thì mỗi nốt ta chơi là sự hòa hợp và tiết điệu. Đức Phật nói trong việc thanh lọc tâm và đạt được trí tuệ ở mức độ hoàn hảo nhất, ta chứng nghiệm được sự an lạc, sự hoan hỷ, sự bình tâm, ý thức, sự hiểu biết trọn vẹn và hạnh phúc thật sự. Với một tâm quân bình, ta có thể vui hưởng đời nhiều hơn. Khi tình huống dễ chịu xảy ra, ta tận hưởng nó với sự ý thức hoàn toàn vào giây phút hiện tại. Nhưng khi kinh nghiệm đó qua đi, ta không chán nản. Ta tiếp tục mỉm cười và hiểu rằng nó phải thay đổi. Cũng vậy, khi một trường hợp khó chịu xảy ra, ta không bực mình. Thay vào đó ta hiểu nó. Và vì làm như vậy, có lẽ ta có thể thay đổi hoàn cảnh. Nhưng nếu ta không thể thay đổi được, thì ta vẫn giữ được sự bình tâm và hiểu rõ ràng kinh nghiệm này là vô thường, rồi nó sẽ qua đi. Bằng cách giữ tâm không căng thẳng, ta có thể có một đời sống thú vị và phong phú hơn. Có một câu chuyện ở Miến Điện, người ta thường chỉ trích các học trò của thiền sư Sayagyi Ubakhin, nói rằng họ thiếu tư cách đứng đắn của những người hành thiền Vipassana. Trong một khóa học, những người chỉ trích thú nhận những học trò hành thiền rất đúng đắn, nhưng sau đó họ luôn luôn tỏ ra vui vẻ và tươi cười. Khi lời phê bình đến tai đại sư Webu Sayada, một trong những vị sư được tôn kính nhất ở Miến Điện, ngài trả lời: họ tươi cười vì họ có thể tươi cười được. Nụ cười của họ không phải do ràng buộc hay vô minh, mà do pháp. Một người tâm đã được thanh tịnh thì không cao có. Khi không còn đau khổ thì lẽ dĩ nhiên ta tươi cười. Khi ta học được con đường giải thoát thì lẽ dĩ nhiên ta cảm thấy hạnh phúc. Nụ cười xuất phát từ tâm diễn tả không gì ngoài sự bình an, quân bình và thiện chí. Một nụ cười tươi sáng ở bất cứ trường hợp nào là hạnh phúc thật sự. Đây là mục đích của Dhamma, pháp. Vấn đáp. Câu hỏi: tôi thắc mắc không biết chúng ta có thể chữa trị những ý nghĩ ám ảnh như chữa trị đau đớn về thể xác không? Thiền sư S.N. Goenka, hãy cố chấp nhận là có những tư tưởng hay cảm xúc bị ám ảnh trong tâm. Đó là những gì bị dồn nén ở dưới sâu và bây giờ xuất hiện ở tầng lớp ý thức. Đừng đi sâu vào chi tiết, cứ chấp nhận cảm xúc là cảm xúc. Bạn cảm thấy cảm giác gì kèm theo cảm xúc? Không thể nào có cảm xúc mà thiếu cảm giác ở tầng lớp thể xác. Hãy cứ quan sát cảm giác. Vậy ta có tìm hiểu loại cảm giác nào thì liên quan đến một loại cảm xúc đặc biệt nào không? Hãy quan sát bất cứ cảm giác nào xuất hiện. Chúng ta không thể tìm biết loại cảm giác nào thì liên hệ đến loại cảm xúc nào. Vì vậy, đừng bao giờ cố gắng làm điều đó. Làm như vậy chỉ phí công mà thôi. Ở một lúc nào đó, một cảm xúc nảy ra ở trong tâm, thì bất cứ cảm giác nào bạn cảm nhận ở thân đều liên quan đến cảm xúc đó. Cứ quan sát cảm giác đó và hiểu rằng những cảm giác đó đều vô thường. Và cảm xúc này cũng vô thường. Ta hãy xem nó kéo dài bao lâu. Bạn sẽ thấy rằng bạn đã chặt cái gốc của cảm xúc và cảm xúc sẽ qua đi. Theo ý thiền sư thì cảm xúc và cảm giác là một. Chúng chỉ là hai mặt của một đồng xu. Cảm xúc thuộc về tâm và cảm giác thuộc về thân. Cả hai liên quan mật thiết với nhau. Thật ra bất cứ cảm xúc nào nảy sinh trong tâm thì đồng thời phải có một cảm giác xuất hiện trong thân. Đây là luật thiên nhiên. Vậy cảm xúc thuộc về tâm? Chắc chắn là như vậy.
Nhưng tâm cũng là cả cơ thể. Nó liên quan mật thiết với toàn cơ thể. Ý thức hiện diện trong mọi nguyên tử của cơ thể sao? Phải, vì vậy cảm giác liên quan đến một cảm xúc nào đặc biệt có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong cơ thể. Nếu bạn quan sát những cảm giác ở khắp mọi nơi trong cơ thể, thì chắc chắn bạn đang quan sát một cảm giác có liên quan đến cảm xúc đó. Và bạn không còn vướng mắc vào cảm xúc đó nữa. Nhưng nếu ta ngồi thiền mà không hề cảm thấy một cảm giác nào, thì sự ngồi thiền còn có ích lợi gì không? Nếu bạn ngồi và quan sát cảm giác, tâm sẽ được an tĩnh và tập trung. Nhưng trừ khi bạn thấy cảm giác, tiến trình thanh lọc không thể tới được tầng lớp sâu hơn. Dưới đáy sâu của tâm, phản ứng bắt đầu với cảm giác xảy ra không ngừng. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta có vài phút rảnh giữ yên tĩnh và quan sát cảm giác có lợi ích không? Có chứ, khi bạn không có việc gì làm, bạn nên ý thức về những cảm giác trong cơ thể mặc dầu bạn vẫn mở mắt. Làm sao người thầy biết được đệ tử của mình đã chứng nghiệm Niết Bàn? Có nhiều cách để kiểm chứng khi một người thực sự kinh nghiệm Niết Bàn. Muốn làm được như vậy, người thầy phải được huấn luyện đúng cách. Làm sao hành giả tự mình nhận biết? Do sự thay đổi đến trong cuộc đời họ, những người nào thực sự kinh nghiệm được Niết Bàn trở nên thánh thiện và có tâm thanh tịnh, họ không còn phạm năm giới. Thay vì che giấu lỗi lầm, họ công khai nhận lỗi và cố gắng để không tái phạm. Họ không còn bị ràng buộc vào những lễ nghi vì họ thấy. Những thứ đó chỉ là những hình thức bên ngoài trống rỗng nếu không có kinh nghiệm thực sự. Họ có một niềm tin vững mạnh vào con đường dẫn đến giải thoát. Họ không tiếp tục đi tìm kiếm những con đường khác nữa. Và cuối cùng, họ không còn ảo tưởng gì về cái ngã nữa. Nếu có người tự nhận là mình đã kinh nghiệm Niết Bàn nhưng tâm vẫn còn bất tịnh và vẫn có những hành động sái quấy như xưa, thì chắc chắn phải có sự trục trặc nào đây. Lối sống của họ phải tỏ cho thấy họ thực sự có kinh nghiệm ấy hay không. Một vị thầy cấp chứng chỉ cho các đệ tử, chứng nhận họ đã đạt đến Niết Bàn là sai. Làm như vậy chỉ tạo nên sự cạnh tranh trong sự bồi đắp cái ngã cho cả thầy lẫn trò. Học trò chỉ cố để có chứng chỉ, còn thầy thì càng cấp nhiều chứng chỉ càng được nổi danh. Kinh nghiệm Niết Bàn chỉ là thứ yếu. Tất cả đều trở thành một trò chơi điên rồ. Đam ma pháp thanh tịnh chỉ để giúp người, và sự giúp người tốt lành nhất là nhìn thấy người học trò thật sự kinh nghiệm được Niết Bàn và được giải thoát. Tất cả mục đích của người thầy và sự giảng dạy ở chỗ thực lòng giúp người học, chứ không phải để phô trương cái ngã. Đây không phải là một trò giải trí. Xin thiền sư cho biết giữa phân tâm học và Vipassana khác nhau như thế nào? Trong phân tâm học, bạn cố gắng nhớ lại những biến cố trong quá khứ đã có ảnh hưởng sâu đậm đến sự tạo nghiệp, điều kiện hóa tâm. Còn Vipassana thì dẫn hành giả vào tận tầng lớp sâu nhất của tâm, nơi sự tạo nghiệp thực sự khởi đầu. Trong phân tâm học, mỗi biến cố mà ta cố nhớ lại đều ghi lại một cảm giác trên cơ thể. Do sự quan sát những cảm giác trên khắp cơ thể với một tâm quân bình, thiền giả đã khiến cho vô số các lớp nghiệp trồi lên và tiêu tan đi. Thiền giả đối phó với sự tạo nghiệp ở tận gốc rễ của nó và có thể thoát khỏi nó một cách nhanh chóng và dễ dàng. lòng trắc ẩn đích thực là như thế nào? Là muốn phục vụ người, là muốn giúp người khác thoát khỏi khổ đau, nhưng không được ràng buộc. Nếu bạn khóc lóc vì sự đau khổ của người khác, thì bạn chỉ làm mình khổ mà thôi. Đó không phải là con đường của Pháp. Nếu bạn thật sự có lòng trắc ẩn, thì bạn dùng hết khả năng và tình thương của bạn ra giúp người. Nếu bạn thất bại, bạn nên mỉm cười và tìm cách khác để giúp. Bạn giúp người nhưng không quan tâm về kết quả của sự giúp đỡ đó. Đó là lòng trắc ẩn thực sự, bắt nguồn từ một tâm quân bình. Thiền sư có cho Vipassana là con đường độc nhất dẫn đến giác ngộ. Giác ngộ đạt được do sự quan sát bản thân và tẩy trừ nghiệp. Làm được điều đó là Vipassana, dù bạn muốn gọi nó là gì cũng được. Một số người chưa từng nghe đến Vipassana, nhưng tiến trình đã khởi sự tác động một cách tự nhiên trong họ. Điều này đã xảy ra trong một số trường hợp của một số thánh nhân bên Ấn Độ. Căn cứ vào lời họ nói, vì họ không học kỹ thuật từng bước một, nên họ không thể giải thích một cách rõ ràng cho người khác hiểu. Ở đây, bạn có cơ hội học hỏi kỹ thuật từng bước một, nó sẽ dẫn bạn tới giác ngộ. Đổ đầy chai dầu. Một bà mẹ đưa cho đứa con trai 10 đồng và một cái chai không, và sai ra tiệm tạp hóa mua dầu. Thằng bé đi mua, nhưng khi trở về, nó ngã và làm rơi chai dầu. Trước khi có thể nhặt được chai lên, thì dầu đã đổ ra mất nửa chai. Nhặt cái chai còn một nửa dầu, nó trở về khóc lóc với mẹ. Con đã đánh đổ mất nửa chai dầu, và nó rất buồn. Bà mẹ lại đưa 10 đồng và một cái chai khác cho một đứa con khác. Thằng này khi đi mua trở về cũng bị ngã và đánh đổ mất nửa chai dầu. Nó nhặt chai dầu lên và vui vẻ về nói với mẹ. Mẹ ơi, chai rớt xuống có thể vỡ và mất hết dầu, nhưng con đã giữ lại được một nửa. Hai đứa cùng chạy về với mẹ với cùng một chai, nửa đầy nửa vơi. Một đứa khóc với nửa chai vơi, một đứa vui với nửa chai đầy. Bà mẹ lại đưa 10 đồng và một cái chai không cho đứa con thứ ba. Thằng này cũng ngã và đánh đổ nửa chai dầu. Nó chạy về và cũng như đứa thứ hai, vui vẻ nói với mẹ. Mẹ ơi, con đã giữ lại được nửa chai dầu. Nhưng đứa trẻ này là một đứa trẻ Vipassana. Không những nó đầy lạc quan mà còn rất thực tế. Nó hiểu rằng, mặc dầu nó giữ được nửa chai dầu, nhưng nửa chai kia đã bị mất. Và nó nói với mẹ, con sẽ ra chợ làm việc cả ngày để kiếm 5 đồng và đổ đầy dầu vào chai chiều nay. Đó là Vipassana, không bi quan mà trái lại lạc quan và thực tế.